Namo Gajaya Namo Gajaya thường Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hiện diện. Hôm nay quả là một nhân duyên lành hiếm hoi và hy hữu khi được thượng tọa Thích Biên Trí, giảng sư Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đáp lại lời thỉnh cầu của ban tổ chức khóa tu. Mặc dù thượng tọa rất nhiều vật sự vật lộn ở Học viện Phật giáo Việt Nam cũng như các ngành viện trung ương và cũng như các đạo tràng thuyết giảng tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng vì lòng thương tưởng, lòng bi mật đối với chư nam nữ Phật tử tu tập nơi đạo tràng chùa Long Long Viện và Âu Bát Quan Trai lần thứ 43, cũng như sự tha thiết thỉnh cầu của ban tổ chức phản công việc Phật sự nhân dân để hôm nay thượng tọa Quan Âm trở về đạo tràng Bát Quan Trai lần thứ 43 tại chùa Long Viện, và xin một lần nữa trân trọng giới thiệu với toàn thể quý Phật tử nam nữ hiện diện trên pháp đoàn. Trước mặt quý vị là thượng tọa Thích Biên Trí. Vì thượng tọa có dặn không giới thiệu nhiều, cho nên chỉ xin được mạn phép trân trọng giới thiệu thượng tọa là giảng sư Ban Hoằng Pháp Trung ương. Hôm nay thượng tọa đến với đạo tràng chúng ta qua đề tài đạo làm người, trong tinh thần hiếu đạo nhân mùa vô lan. Vậy trước khi vào đề giảng, để niệm hồng văn đức bổ sư ba lần trước khi cung thỉnh thượng tọa vào đề giảng hôm nay.
Thượng tọa Thích Thiện Trì trụ trì chùa Long Viện tại thành phố Vĩnh Long. Kính bạch chư tôn thượng tọa đại đức tại bộ từ, kính thưa toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng Bát Quan Trai. Hôm nay đây là lần đầu tiên mà thầy có được nhân duyên về tại chùa của các vị để lễ Phật, kính lễ chư tăng, thăm các Phật tử và chia sẻ với quý vị một pháp thoại. Phật pháp thì vô biên vô lượng, và lần này thầy về đây theo lời thỉnh cầu của quý Phật tử, và cái đề tài mà thầy chia sẻ với quý Phật tử là cũng theo ước muốn của quý vị. Bởi lẽ chỉ còn ít hôm nữa thôi là toàn thể Phật giáo đồ chúng ta nói riêng và tất cả những người con nói chung sẽ hướng về Đức Phật, hướng về hai đấng sinh thành để cảm niệm ân đức của cha của mẹ. Vì vậy hôm nay để bắt đầu cho cái tuần lễ Vu Lan thì cái đề tài mà thầy chia sẻ với quý vị là đạo làm người, hay còn gọi là cảm niệm cái đức sanh thành. Thưa các Phật tử, tất cả các nền văn hóa trên thế giới, dù đó là Đông Tây Nam Bắc, dù đó là văn minh hay không văn minh, dù đó là quốc gia xứ sở nào, thì cái hiếu đạo hay nói cách để được làm người thì cái hiếu đạo là văn hóa chung của mọi người. Hiếu đạo là cội nguồn của mọi giá trị đạo đức. Hiếu đạo là lẽ sống của mọi người. Vì không có hiếu đạo thì dù bạn có thể nào đi nữa, dù các vị là ai đi nữa, dù chúng tôi là ai đi nữa, thì cuộc đời này cũng không kính trọng. Và không có lòng hiếu đạo với cha mẹ thì giá trị sống sẽ không có. Thưa quý vị, trước khi đi vào tìm hiểu và trầm tư lại cái công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, tôi xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện để chúng ta cùng trầm tư. Để cho dù ai đó làm đến cái gì, làm đến chức gì, dù có giỏi đến đâu mà không hiểu đạo về mẹ cha, thì cuộc đời này người ta cũng sẽ coi thường, người ta sẽ khinh bỉ. Vua Tề là một trong những vị vua rất hùng mạnh của thời Xuân Thu Chiến Quốc. Ông là một người có trí, có tài, có đức và một người được xã hội cung kính. Tất cả quần thần đều vô cùng kính trọng vua. Và mọi người dân đều ủng hộ ông, cho nên cái đất nước Tề đó là rất hùng mạnh. Nhưng do vì phát hiện ra người mẹ ruột của mình, tức là đương kim thái hậu, lại có ngoại tình, sống không còn nghiêm chỉnh, ngoại tình với một vị quan lớn trong triều, cho nên nhà vua rất xấu hổ và cảm thấy nhục nhã khi câu chuyện đó được phanh phui ra. Nhà vua vô cùng tức giận và hận mẹ, bực mình. Và trước cái cơn thịnh nộ đó, nhà vua đã giam mẹ vào lạnh cung. Lạnh cung là nơi nhất, gọi là nhất cái nhà tù. Ở ngoài chúng ta gọi là nhà tù, mà trong cái triều đình họ gọi là lạnh cung, nơi để giam giữ những người trọng tội. Và Tề Vương đã giam mẹ mình vào trong lạnh cung bởi vì cảm thấy xấu hổ với mẹ, cảm thấy là nhục nhã vì mẹ là sống không nghiêm túc. Và khi nhà vua đưa ra cái lệnh như thế thì nhân dân bàn tán xôn xao. Quần thần thì người vào nói vào, kẻ nói ra, mà không ai thuyết phục được nhà vua, không ai nói được nhà vua bỏ cái lệnh đó. Hệ mà đặt vấn đề đó ra là nhà vua lập tức bỏ tù hết. Trước cơn thịnh nộ của vua như thế, cho nên mọi người đều yên lặng mà chịu đựng. Nhưng mà trong cái yên lặng đó là có một sự phản kháng rõ ràng. Bởi vì dù ông là vua đi nữa, nhưng mà ông đối với người sinh thành dưỡng dục mình mà ông bỏ tù thì làm sao xứng đáng đứng đầu một quốc gia xứ sở để lãnh đạo? Người mà không có đức thì làm sao mà lãnh đạo được quần chúng nhân dân? Quý vị biết giữa cái tài và cái đức nó quan trọng hơn cái tài. Và trong mọi cái đức thì cái đức hiểu là đức lớn nhất. Cái đức gốc rễ, nói như là cái rễ cây, cái thân cây. Mà cái thân cây không có thì làm chỉ có cành, có lá, có quả, phải không quý vị? Do vậy, khi nhà vua có một cái quyết định mà nóng nảy như thế và không ai can thiệp được, thì tất cả mọi người đều lặng yên và chịu đựng. Nhà vua còn khổ tâm, nhưng mà trong cơn giận hờn, nhà vua đã không có sáng suốt. Một đêm nọ, nhà vua cho mở một cái yến tiệc lớn để đại chiêu đại tất cả quần thần trong triều do một cái sự việc nào đó. Thì tối hôm đó có một vị quan văn rất thân với nhà vua, và trong thời gian mà nhà vua phản ứng như vậy, bỏ tù mẹ, thì vị quan này không hề lên tiếng, yên lặng, không đưa ra lời khuyên nào cả. Nhưng mà tối hôm đó khi mà được mời vào ăn, thì vị quan là vị việc quan lớn mà, lương thực nhiều, của cải nhiều, tài sản nhiều, cần gì. Vậy mà trong bữa ăn đó, khi ông đi dự tiệc, vào ngồi xong thì ông đem theo một gói lá chuối. Và bắt đầu khi nhà vua mời quần thần cùng ăn tiệc, thì ông ngồi một bên vua, và vua thấy trước khi ông ăn cái món gì thì ông đều gắp một miếng bỏ trong cái lá chuối ông gói lại. Ông cứ như thế, cứ một món ăn mà nhà vua cho thì ông gói một miếng, ông bỏ trong lá chuối, ông gói lại, ông cột lại đàng hoàng xong rồi ông mới ăn. Và tất cả những món ăn ông đều gói một thứ một miếng. Nhà vua ngạc nhiên quá mới hỏi thế này: này ái khanh, thức ăn đây có nhiều quá mà, khanh muốn ăn bao nhiêu cũng được, và chút nữa nếu như mà khanh muốn thì ta cho trở về nhà khanh bao nhiêu cũng được, làm gì mà phải lấy từng miếng lá chuối như thế mà gói, bồ sợ không đủ ăn sao? Chỉ chờ chừng đó thôi thưa quý vị. Và vì quan có trí này mình nói thưa bệ hạ, nhà của hà thần cũng có cơm, cũng có thức ăn, nhờ ân lộc của vua, của bệ hạ mà nhà hà thần có đầy đủ cả. Nhưng mà thưa bệ hạ, bệ hà thần có một người mẹ già, và bất cứ khi nào mà trước khi ăn thì hà thần đều dâng kỹ thức ăn cho mẹ trước khi ăn. Hôm nay mẹ ở nhà một mình, và hà thần được bệ hạ cho mời vào đây, và để trước khi mà ăn tất cả món ăn mà nhà vua cho thì hà thần để dành một miếng, một thứ một miếng để dâng mẹ trước khi ăn. Đây là cái điều mà hà thần làm hàng ngày, cho nên xin bệ hạ hoan hỷ. Chỉ làm chừng đó thôi thưa quý vị. Nhà vua biết vị cẩn thần này muốn nói gì, và lập tức trong buổi yến tiệc đó ông ngồi trầm tư, và sau đó ông ra lệnh thả mẹ ra và vào xin lỗi mẹ và sám hối với mẹ. Hai mẹ con ôm nhau khóc. Và từ khi mà nhà vua làm được việc đó, quần thần vô cùng hạnh phúc, nhân dân vô cùng hoan hỷ. Thưa quý vị, dù bạn là ai, làm đến chức gì, giỏi đến thế nào, mà bạn không là một người con hiếu thì cuộc đời này người ta cũng phỉ nhổ mình, ta khinh bỉ mình, phải không quý vị? Huống nữa chúng ta là Phật tử thì cái đạo làm người này lại càng quan trọng vô cùng. Vì Đức Phật nói thế này: này các đệ tử, ta trải qua vô lượng kiếp tu hành cho đến hôm nay thành được đạo vô thượng Bồ Đề, hôm nay được thành Phật và có được cái quả vị như thế này đều nhờ công đức của cha, của mẹ. Cho nên những ai hôm muốn tu theo cái đạo giải thoát này mà không hiểu về mẹ, không hiểu về cha thì không có bất cứ sự tiến bộ nào trong con đường giải thoát tâm linh này. Thưa quý vị, mình là Phật tử, dù là tu sĩ hay cư sĩ, dù là lớn hay nhỏ, nếu như hôm nay ta ngồi đây mà bố mẹ ta ở nhà, ta không biết, ta không hay, vậy ta đã lại Phật, ta đã nghe kinh, ta đã học nhiều và ta đã thực hành chưa thưa quý vị? Có nhiều người đi chùa thật nhiều, tha thiết về đạo giải thoát và làm nhiều thiền sự, nhưng mà bố mẹ ở nhà thì đôi khi thiếu sự quan tâm, thiếu sự lo lắng, thiếu sự chăm sóc. Vậy thì thưa quý vị, công đức có không? Có không? Tôi để cho quý vị tự trả lời. Và mọi cái đó chúng ta tự trả lời thử xem, tự hỏi lại chính mình xem là những điều Phật dạy và cái gốc rễ cụ thể này thì mình đã làm hay chưa? Chút nữa tôi sẽ nói. Nhưng mà tiếp tục để chia sẻ với quý vị cái lời dạy Đức Phật vừa dạy xong, thì có một chàng thanh niên Phật tử rất là tha thiết về đạo giải thoát, và cũng có một người mẹ già, chàng nuôi mẹ, sống với mẹ rất hiếu thảo, sống rất nhiều năm với mẹ và rất hiếu thảo, và người mẹ rất thương con và con kính mẹ. Nhưng mà bên một bên cái lòng hiếu thảo đó thì chàng có một lòng khát khao về cái đạo giải thoát và mong muốn tu hành vì cái giáo lý Đức Phật khai quả. Cho nên là chàng mới nói thế này: thưa mẹ, bây giờ con muốn đi học đạo, mẹ có thể cho con đi học đạo được không? Con đi tìm Phật để con học đạo, con đi tìm thánh để con học đạo, mẹ có đồng ý cho con đi không? Bà mẹ nói: được chứ con, con đi con đường là con đường hạnh phúc giải thoát, tại sao lại khóc? sướng quá được mẹ cho hoan hỷ cho như thế, cho nên chẳng tay lạy mẹ và lên đường. Và trước khi lên đường thì vào chùa gặp một vị thầy bổn sư, vị thiền sư hòa thượng, mình nói thưa thầy, con tha thiết muốn đi tìm Phật để học đạo, đi tìm thánh để học đạo, cho nên con xin mẹ con, thì mẹ con đã đồng ý, hôm nay con xin lên để chia từ việc thầy để con lên đường học đạo. Người thầy nói được, cái gì chứ cái việc đó thì tốt. Và từ đây con cứ đi, con đi cho đến lúc nào mà có cái người nào mà đi đôi dép ngược á, người đó là Phật của con. Con đi từ đây cho đến lúc nào mà con gặp một cái người nào mà đi đôi dép ngược á, thì đó là Phật của con đấy. Thì chàng thanh niên này cảm ơn và cứ như thế và từ dạ lên đường. Và đi từ ngày này qua ngày khác và đi tìm cứ nghe đến đâu mà có những bậc thầy, những cái bậc cao tăng, những bậc nổi tiếng thì đều đi tìm kiếm. Và đi từ năm này qua năm khác mà vẫn chưa thấy ai đi đôi dép ngược quả. Cuối cùng đi đến 3 năm rồi nhớ mẹ quá, cho nên về thôi, đi về gọi là thăm mẹ rồi đi tiếp. Vì biết chàng đi suốt mấy năm như thế, cuối cùng là được học được rất nhiều kinh nhiều điển, nhưng mà vẫn chưa thấy Phật đâu cả, vì chưa có ai đi đôi dép ngược cả. Nhìn hoài cứ thấy gặp ai cũng cố gắng nhìn có thử có đi dập ngược không, không phải. Thưa quý vị, vậy là chàng quyết định trên đường về thăm mẹ vì 3 năm rồi. Và khi về tới nhà thì vào nửa đêm trời mưa lạnh. Thì về tới nhà thì chàng nói, gõ cửa nói, mẹ ơi. Gõ cửa nói, ai đó, mẹ ơi con đấy. Người mẹ 3 năm trường chờ con. Nghe con về, úi chào mừng quá. Ba cúi ba nhảy xuống ba ba lụm chụm lụm chừng sao ba mang cái đôi dép tải thành phải phải thành tải ra như thế ba mở cửa cho ôm con ba, hai mẹ con mừng ba khóc khóc đến lúc chàng trai ôm mẹ con thương mẹ quá, ba nhìn xuống thấy cái mẹ mình đang đôi dép ngược, mình hiểu hiểu ra rằng thầy mình nói Phật đang ở nhà tìm ở đâu nữa. Thưa quý vị, vì vậy trong kinh Đức Phật dạy, thờ trời đất quỷ thần không bằng thờ cha mẹ, vì cha mẹ là thần linh cao nhất trong mọi thần linh. Thờ trời đất quỷ thần không thần thờ cha mẹ, vì cha mẹ là thần linh cao nhất trong mọi thần linh. Quý vị thấy không, Đức Phật nếu không có cha sinh ra, không có mẹ sinh ra thì có tu thành Phật được không quý vị? Cho nên đối với Đức Phật, thần linh cao nhất của Ngài là cha mẹ của Ngài. Do vậy, quý vị có thờ ai mà có cha có mẹ không thờ thì biết mình đang thờ những vị thần thấp, thần nhỏ mà chưa thần cái vị cái thờ thần cao nhất. Người ta nói Phật trong nhà không thờ mà thờ Thích Ca ngoài đường là vậy đó quý vị. Cho nên dù gì đi nữa thì hai vị Phật trong nhà chúng ta cũng cần phải trầm tư suy nghĩ để phụng dưỡng, để thờ tự. Chứ không chúng ta cứ đi vòng ngoài mà quên mất Phật của mình. Bởi vì sao thưa quý vị, nếu không có cha có mẹ chúng ta, không có hai vị thần linh này thì chúng ta có mặt ở đây mà ngồi đây không? Có không? Dĩ nhiên chúng ta không phải trên trời mà rớt xuống, cũng phải dưới đất mà nhuệ mà chui lên. Từ trong kỹ bào thai của mẹ, 9 tháng tu mang, 3 năm nhụ bồ. Và công cha thì như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiệu mới là đạo con. Phải không quý vị? Thấy Đức Phật dạy rất cụ thể, và chúng ta là những người Phật tử phải biết, bởi vì Đức Phật dạy thế này, quả đất này thì quả đất chúng ta đang sống này, người đời ta cho là nặng, cho là lớn, cho là cao. Đức Phật nói quả đất người đời cho rằng là nặng, mẹ hiền ơn nặng quả hơn nhiều. Cái ơn của mẹ nó lớn hơn, nặng hơn quả đất này. Cái núi Tu Di, núi Thái Sơn người đời gọi là cao, nhưng mà thưa quý vị, cái ơn của cha, cái lòng của cha, cái sự hy sinh của cha nó cao hơn trời đất, cao hơn núi Thái Sơn nhiều. Vì vậy, tại sao chúng ta không trầm tư, chúng ta không lo, là không nghĩ về những việc này nhỉ? Chúng tôi hàng ngày chúng tôi đi giảng dạy về, chúng tôi nhìn đến một cái trường tiểu học, nhìn đến cái trường tiểu học buổi sáng độ khoảng 6 giờ rưỡi, tôi thấy những người mẹ trẻ, những người cha trẻ chờ con đến lớp mẫu giáo, ngồi đó đợi để đưa con vào cổng, cô giáo nhận rồi mới về, yên tâm về. Rồi đến buổi trưa hoặc buổi chiều, cha hay mẹ ngồi ngoài đường cả nửa tiếng đồng hồ để tan dịch, tan tầm, tan lớp, rồi đón đứa con về. Tôi thấy cái lòng mình đứt quặng. Tôi thấy sao mà công cha và mẹ nó lớn quá quá kỹ những cái việc đón đưa như thế. Bây giờ, bao nhiêu người nhìn lại cái đó, cứ nhìn lại cái cảnh mà quý vị cứ nhìn đến cái giờ mà tan trường tiểu học rồi mẫu giáo, mà thấy những bậc cha mẹ trẻ mà đứng đó đón con thôi, thì những bậc cha mẹ đó có nghĩ chăng ngày xưa cha mẹ mình cũng đã đón mình như thế, cũng đã lo cho mình như thế, và còn hơn thế nữa, mình mới có tất cả hôm nay, phải không quý vị? Nuôi con chẳng quản chi thân, bên ướt mẹ nằm, bên lạ rạo con lăn. Biết không quản thân này, mẹ là già hơn 100 tuổi, còn thương con 80 tuổi mà đi mô này, con nhớ đem nón nghe, 80 tuổi là làm bà nội bà cổ rồi, vậy mà mẹ 88 tuổi là cùng ngồi, con ơi nhớ đem cái dầu đi nghe. Có không? Thưa quý vị, thầy bây giờ làm thầy khắp nơi, cho đi mô là mẹ thầy khi còn á, cùng nói thầy nhớ đem dở đi nghe, lành lắm, thầy còn nhớ đem dầu chưa. Và những câu nói đó dường như mà đối với những người bình thường á, mà thắng mà lầm cầm nữa, mẹ mà sao lầm cầm nữa, chân này mà nhắc à. Nhưng mà với thầy là một cái sự ấm áp vô cùng, vì đâu có dễ gì mà có được cái tình mẹ lo cho mình từng chút. Những câu nói đó nó trang chữa đầy tình người, đầy tình thương, đầy sự bao la, phải không quý vị? Nhưng mà những bọn trẻ bây giờ thì nhìn thấy đó là khó chịu, mà thắng cứ lầm cầm, mẹ sao cứ nhắc đến những chuyện đó hoài. Người ta nhắc đó, ta đang chuyện cái tình thương cho mình, chứ còn cái nhắc đó không quan trọng. Hãy đón nhận cái tình thương của mẹ, đón nhận cái tình thương của cha. Qua cái ngôn ngữ đó, cả một cái tình mẹ như cái suối nguồn nó đẩy vào trong chúng ta. Chúng ta không đón nhận mà từ chối cả, thành ra không biết được cái sự thiêng liêng của tình mẹ, tình cha, phải không quý vị? Cho nên bây giờ ai đó dù bao nhiêu tuổi mà nếu mẹ nói con ơi đi ra đường nhớ đem cái nón nghe, cảm ơn mẹ con còn nón, mà cái nón mà nó làm cho con mát nhất đó là lời nói của mẹ, lời nhắc nhở của mẹ, phải không nào? Phải không cụ? Thưa các Phật tử, khi con biết đòi ăn, mẹ là người mớm cho con muộn chảo. Khi con đòi ngủ, mẹ là người thức hát ru con. Bầu trời trong mắt con một ngày một trăm xanh, là khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc. Tóc mình xanh thì tóc của mẹ bạc, trứng mình cứng thì trứng của mẹ mềm, phải không quý vị? Mặt mình càng đẹp chừng nào thì giá mẹ càng nhắn chừng đó. Cho nên có mấy người họ viết thơ hay quá, và khi mà nói về đề tài này là thầy đi mượn những cái câu thơ của họ. Khi con biết đòi ăn, mẹ là người mớm cho con muộn chảo. Khi con đòi ngủ, mẹ là người thức hát ru con. Bầu trời trong mắt con mỗi ngày xanh hơn, là cái tóc mẹ ngày thêm sợi bạc. Các chàng trai, các cô gái, các người trẻ ơi, hãy biết mình đang có những cái giờ phút an lạc, mình đang có những cái giờ phút hạnh phúc, giờ phút thanh thản đầy đủ tất cả là bởi vì đánh đổi bằng tất cả cái mồ hôi nước mắt sự lo toan của mẹ của cha, phải không thưa quý vị? Mẹ thao thức từng đêm cho con tròn giấc ngủ, mẹ chăm chút từng ngày cho chồi non hẻ nụ. Có lần con đau nặng, mẹ lo lắng vô cùng. Con đau mà mẹ đau hơn con. Những câu thơ này của ai viết mà tôi không biết, tôi mượn để tôi chia sẻ với quý vị. để cho chúng ta cùng trầm tư, quý vị và tôi cùng trầm tư lại những cái sự bao la, những cái gọi là cái công đức của cha mẹ. Có lần con đau nặng, mẹ lo lắng vô cùng, đôi mặt mẹ rưng rưng, chân bước đi run rẩy. Mẹ tha thiết mong cầu nếu được đau thay cho con. Con đau mà mẹ ước gì mình đau được cho con, phải không quý vị? Rõ ràng ai của con của mẹ, ai của con trẻ bây giờ cảm nhận được cái này. Và ai đã từng làm mẹ làm cha thì cảm nhận cái này, cảm nhận nhiều hơn tôi, vì tôi chưa được làm cha, tôi chưa được làm mẹ. Nhưng mà sao tôi thấy cái này nó đặc biệt quá, nó tuyệt vời, nó bao la quá quý vị. Đúng là những cái văn thơ này viết bằng cái cảm xúc, viết bằng kinh nghiệm, mà bằng sự sống, bằng một sự tri ân rõ ràng. Nhưng còn một lần mẹ không ngăn con khóc, mẹ không thể nào lau nước mắt cho con. Bởi vì sao quý vị? Là khi mẹ không còn, hoa hồng đỏ từ đây đã hóa trắng. Mẹ không làm gì cho con nữa, mẹ không ngăn con khóc, không lau nước mắt cho con, bởi vì mẹ không còn. Cho nên ai còn mẹ phải biết rằng là vô cùng đặc biệt. Tài sản, không có tài sản nào lớn hơn bằng mẹ, bằng tình thương của mẹ. Biết bao nhiêu cái về mẹ để nói, biết bao nhiêu sự hy sinh về mẹ để nói, biết bao nhiêu cái sự nghĩa cử tốt lành về mẹ mà để chúng ta trầm tư. Thế nhưng hôm nay chúng ta ngồi đây trước Đức Phật, chúng ta bao nhiêu phút chúng ta nghĩ về bố mẹ trong cuộc đời, thưa quý vị? Và bao nhiêu phút chúng ta nghĩ về chính mình và gia đình riêng của mình, quý vị? Đó là về mẹ. Còn về cha thì sao? Còn cha gót đỏ như son, một mai cha thác thì gót con đen xì. Gót của các cô, các cầu ngày nay là đỏ như son, trắng vô cùng, đẹp vô cùng, được chăm chuộc vô cùng. Và quý vị có biết không, cái gót chúng ta đỏ và đẹp như thế là bởi vì đánh đổi mồ hôi và nước mắt của cha, của mẹ. Hằng ngày cha và mẹ phải biết bao nhiêu công việc làm để có tiền, có bạc để nuôi chúng ta ăn học, để lo chúng ta đừng để cái gót đen như cha, đừng để cho nó bị hư như cha. Cho nên mọi cái mà chúng ta đang có đó là đánh đổi bằng cái mồ hôi nước mắt của cha, đánh đổi bằng sự hy sinh của cha. Do vậy, thưa các Phật tử, Đức Phật dạy: này các đệ tử, có hai hạng người mà ta nói rằng không thể trả ơn được. Có hai hạng người Đức Phật dạy không bao giờ trả ơn được, đó là mẹ và cha. Trong kinh Đức Phật dạy, một hai hạng người không bao giờ trả ơn được, đó là mẹ và cha. Và Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi, nếu một bên vai cộng cha, một bên vai cộng mẹ, suốt đời làm như thế, và dù ở trên vai trái hay vai phải mà mẹ và cha có đài tiền tiệu tiền trên đó, thì cũng chưa đủ để đáp đền công ơn cha mẹ. Nếu một bên vai cộng cha, một bên vai cộng mẹ, và trên đó bố mẹ có đài tiệu tiền, làm như thế suốt đời cũng không đáp đền được ơn cha nghĩa mẹ. Có nhiều người khi họ đọc cái câu kinh này, họ nói sao Đức Phật quả thổi phồng công cha nghĩa mẹ, làm cái gì mà cộng cha mẹ cả đời mà lại không hết ơn, làm gì mà trên vai này mà cha mẹ đài tiệu tiền mà là cũng không trả nổi. Thưa các Phật tử, các Phật tử có thấy cha mẹ đài tiệu tiền trên vai con không? Có không? Có thấy cha mẹ con nào mà cộng cha cộng mẹ không? Chỉ có mẹ cộng con, phải không? Cha cộng con, mẹ làm ngựa cho con leo, cha làm ngựa cho con chơi. Và khi nó đang chơi như vậy mà nó buồn thì nó tè lên đó, phải không? Nó đài tiền tiệu tiền lên đó, phải không? Đúng không quý vị? Cho nên nhớ rằng Đức Phật dạy như vậy, thật sự ra người mà cộng mình đó là cha mẹ mình, chứ mình chưa hề cọc cha mẹ một ngày. Và nếu như có đài tiền tiểu tiền thì chính mình đài tiểu tiền trên vai cha mẹ, chứ mẹ cha nào mà đài tiểu tiền trên vai mình, đúng không? Nhìn lại đi các cô các cậu, nhìn lại đi các cháu, hằng ngày các cháu sống và đã để bao nhiêu gánh nặng cho cha mẹ, kể nhà những điều cha Đức Phật đang nói có không? Nồi một ngày mà cha mẹ đi dọn những cái đồ mà của mình xả, đồ mình sống, lôi thôi lết hết không á, là đã hết giờ hết ngày. Do vậy, những ai chưa làm cha làm mẹ thì nghe những lời Phật dạy này thì Đức Phật sao mà nói dữ vậy, quá vậy? Thưa quý vị, không quá đâu. Chúng ta đã làm những việc này cả rồi. Và chỉ có ai mà làm cha làm mẹ mà rơi vào trong hoàn cảnh rồi, cảm nghiệm được cảm nghiệm, cái kinh nghiệm này rồi mới biết rằng những lời Phật dạy là hoàn toàn chân thật. Lên non mới biết non cao, nuôi biết công lao mẫu tử, phải không thưa cả Phật tử? Ai nuôi con? Ai đang nuôi con? Ai đang làm cha làm mẹ mới biết được công ơn của cha mẹ như thế nào? Và ai đang trải qua những kinh nghiệm này mới thấy được giá trị những cái lời dạy của Đức Phật nó thiết thực cho chúng ta đến đâu? Và chỉ khi nào chúng ta làm cha làm mẹ, chúng ta rơi vào những hoàn cảnh như thế, chúng ta cảm xúc được những kinh nghiệm thiêng liêng như thế, chúng ta mới biết được cái ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ là vô bờ vô bể. Cái Phật tử, tôi xin kể lại một câu chuyện, câu chuyện trong kinh, và để cho chúng ta cùng trầm tư. Lúc trẻ, vua A Xà Thế, con của vua Tần Bà Sa La, là một người rất thông minh, rất là tài ba trong cái lĩnh vực chính trị, và rất có cái tầm nhìn trong quốc gia. Ông là một chàng trai đầy sức sống, đầy mạnh liệt, nhưng mà cũng đầy tham vọng. Và cái sai lầm lớn nhất của ông có lẽ là kết bạn với những người bạn xấu. Và người bạn mà ông kết, ông làm tâm giao, đó là Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là đệ tử của Đức Phật. Và Đề Bà Đạt Đa cũng đã nhiều lần là phản đối là Đức Phật, bởi vì những cái điều đưa ra thỉnh cầu Đức Phật, Đức Phật không đáp ứng. Cho nên ông xúi vua Tần, vua A Xà Thế là hãy cướp ngai vàng của cha, đó là vua Tần Bà Sa La. Và ông sẽ dùng tư cách của ông để cướp cái ngôi vị của Đức Phật, đó là cái ngôi vị giáo chủ của Phật giáo. Ông xúi vua A Xà Thế hãy cướp cái ngai vàng bằng cách giam vua cha là Tần Bà Sa La vào trong ngục để khi chết mà ông lên ngai vàng. Và vì cái tham vọng muốn nắm được cái quyền sinh sát trong quốc gia, vì cái tham vọng muốn làm vua, cho nên A Xà Thế trong một giờ phút vô minh, trong những giây phút vô minh, ông đã nghe lời của bạn, ông bắt cha bỏ trong tù và ông cấm không cho ai vào thăm cả, và mong rằng trong một thời gian ngắn thì cha ông sẽ chết, chết đói trong ngục. Và ông chết như thế thì ông và A Xà Thế sẽ khỏi mang tiếng là giết cha, vì ông cha chết trong ngục. Chỉ có một người duy nhất được vào thăm A Xà Thế, đó là mẹ ruột của ông, tức là Hoàng hậu Vi Đề Hy. Thấy con nó nghịch, nó trái đạo làm người, nó đã sai lầm như thế, khuyên răng nó không nghe, cho nên bà Vi Đề Hy, tức là mẹ của vua A Xà Thế, vô cùng đau đớn. Và cứ mỗi vài ngày như vậy thì vua cho mẹ ruột của mình vào thăm cha, và biết chồng mình đang bị đói, đang bị khát. Thì Hoàng hậu Vi Đề Hy trước khi đi thăm vua thì tắm rửa cho sạch sẽ, rồi lấy mật ong bôi lên trên người, lấy bột ngũ cốc bôi lên, xong xuôi đâu vào đó mặc y, mặc cái áo mạo vào và vào thăm chồng. Và khi vào thăm thì cởi ra để cho vua liếm cái mật và cái bột ngũ cốc đó mà sống. Con cái thời nay không biết có đối xử với cha như thế không nhỉ? Con cái thời nay không biết có vì cái dục vọng, vì một mảnh đất vài ba sào, vì cái nhà mặt tiền, vì chiếc xe hơi, vì những cái dục vọng mà đối xử với cha với mẹ không như thế không nhỉ? Đời xưa chỉ có một ái sở thể, nhưng đời nay bao nhiêu ái sở thể như thế thưa quý vị? Đừng tưởng chuyện đó đời xưa, chuyện đó là chuyện đời nay và quanh mỗi chúng ta. Rất nhiều đứa trẻ ái sở thể đang làm khổ cha mẹ bằng những cái dục vọng của cá nhân, bằng những cái khát vọng, bằng những cái gọi là cái tham muốn, đang đẩy cái gia đình vào trong những cái gọi là ngõ cụt, đang làm cho cha mẹ khổ đau, đang làm cho gia đình đổ vỡ, đang làm cho anh chị em bất hòa vì cái dục vọng, vì một chút đồng tiền, vì một chút sở hữu, vì một chút đất đai, vì một chút tài sản, giống như a sa thế. Và nếu ai đang làm như thế chính là những a sa thế đương thời này. Thưa quý vị, trở lại câu chuyện của chúng ta, mỗi lần Vi Đề Hy đi thăm như thế, thưa quý Phật tử, đều có đem mật bôi trên người, rồi đem bột ngũ cốc, rồi để cho chồng liếm cái đó mà sống qua ngày. Và cuối cùng thì ác xà thể cũng phát hiện ra cha chưa chết vì mẹ mình. Mẹ mình đã tiếp tế lương thực bằng cách đó. Sau đó ông ra lệnh là cấm bà đi thăm luôn, không được thăm và đóng cửa tù. Chỉ sau 10 ngày thì nhà vua không nước, không thức ăn, cho nên nhà vua đã hấp hối. Và trong giờ hấp hối đó thì bà Vi Đề Hy được vào thăm. Thì cũng lúc đó vào cái thời điểm mà vua Tằng Bà Sa La, tức là cha của A Xà Thế, đang chuẩn bị qua đời, thì A Xà Thế đang ở cung điện và ông có một người vợ. Và trong giờ phục thiêng liêng đó thì ông cũng có được sinh một đứa con, đứa con trai. Và người cận thần của ông mới vào nói về thưa với vua A Xà Thế thế này: thưa bệ hạ, giờ phục này hạ thần có hai việc muốn bẩm báo với ngài, một việc vui và một việc buồn. Thì ngài muốn nghe câu chuyện nào trước? Nhà vua nói cho ta nghe câu chuyện vui trước. Ai thích nghe câu chuyện buồn trước, nói nghe thử nào. Nghe thích vui hay buồn? Vui vậy không nào? Vui. Thưa bệ hạ, thưa hoàng tử, chuyện vui của ngài là vợ của hoàng tử vừa sinh một hoàng nam vô cùng dễ thương, khảo khỉnh, thông minh, đẹp lắm, giống ngài lắm. Và thời điểm đó khi nghe mình có được làm được con trai ra đời, được là làm cha, thì cái bậc cái bản năng làm cha nó bung dậy lên. Và sau thực thể thương con quá, và trong lúc cái bản năng làm cha nó bung dậy thương con, thì lập tức nhớ đến cha mình. Việc buồn là gì? Nói gấp ta nghe. Việc buồn là gì? Thưa hoàng tử, bố của cha ruột của hoặc của bề hạ sắp sửa chết ở trong cái ngục tù. Ông choáng váng bởi vì sao? Bởi vì mình, ông nhận ra rằng mình đã làm một cái việc sai lầm không thể được. Ông nhận ra rằng là ông đã nhận phạm một cái điểm không thể tha thứ được. Cho nên lập tức ông vô cùng khổ đau và ông la lên, ông bảo hãy tha cha ta ra lập tức. Và trong lúc ông ra lệnh như vậy thì ông vừa chạy từ cung đình, chạy tha cha ta ra, tha cha ta ra. Và quý vị biết không, khi ông đến trong ngục thất thì cha ông cũng vừa trút hơi thở. Và người vua Tằng Bà Sa La chết trên bàn tay của vợ của ông là hoàng hậu Vi Đề Hy. Bà đang nằm ngồi bàn khóc. Vua Xà Thế trong giờ phút đó mình nhận ra lỗi lầm của mình, là mình đã làm một cái việc vô cùng sai lầm mà trái đạo làm người, không xứng đáng làm người. Thưa quý vị, và vua đau đớn quỳ trước xác cha và ôm xác cha nằm khóc. Trong lúc nhà vua đau đớn khóc như thế, quý vị, bà Vi Đề Hy mẹ của vua mình nói thế này: con biết không, vào lúc con còn nhỏ khoảng 2-3 tuổi thì trong cái tay con, biết vì sao nó còn một cái mục nhọt, nó làm cái mục nhọt nó cái bàn tay này, quý vị, nó đau không quý vị? Búng mù đau lắm phải không quý vị? Và con khóc, đêm nào con cũng khóc mà mẹ không ngủ được, bố không ngủ được. Và mẹ phải thức cả đêm, bố cứ đợi một đêm như thế mà vỗ cho con ngủ. Rồi có một đến khi mà cái mục trong này nó bắt đầu chín mùi thì bố đích thân định nặng cái mục ra cho con để cho con bỡ đau. Nhưng mà nặng ra thì sợ con đau, cho nên bố đã dùng miệng múc cái mục đó để cho con hết đau. Mà múc xong rồi thả ra thì sợ con đau, cho nên nuốt luôn, nuốt cho đến lúc mà hết mục luôn. Thưa con, càng nghe có chuyện đó, A Xà Thế như xẻ nát trong lòng. Quý vị biết, bây giờ trở lại với cuộc sống này đây, thì bao nhiêu bố mẹ chúng ta đã làm những việc cho chúng ta như thế quý vị nhỉ? Quý vị đã từng nuốt kỹ mục cho trong tay của bố mẹ chưa? Quý vị đã tắm rửa cho bố mẹ ngày nào chưa? Quý vị đã dọn phấn, dọn những cái vật dơ dãy của bố mẹ đằng nào chưa? Hay chỉ có bố mẹ đã làm cho chúng ta, thưa quý vị? Hãy trầm tư, hãy suy nghĩ, để chúng ta thì có một cuộc sống cho xứng đáng với những gì mà bố mẹ đã ban tặng cho chúng ta. Linh non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu tử. Đi khắp thế gian này không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Mấy câu này là mấy câu danh ngôn, mấy câu ca dao tục ngữ và hay vô cùng. Tôi rất là thích, cho nên tôi chia sẻ với quý vị. Khi nào nghe lại, nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mấy trời lồng lồng không phụ kiện công cha. Phải không? Mấy câu này là phải học thuộc. Học thuộc xong rồi phải hành, phải làm, phải sống. Bởi vì hôm nay chúng ta có tất cả, chúng ta tồn tại trong cuộc đời này, chúng ta có tất cả là đều do cha mẹ chúng ta ban tặng. Thưa quý vị, cái tài sản này nhiều người cho chúng ta rất nhiều thứ, nhưng có một thứ cuộc đời này không ai cho chúng ta được cả. Cho dù đó là gì, có đô la, có vàng, có kim cương, có thứ quý nhất trên đời này cũng không thể mua được cái đó. Đó là mạng sống của chúng ta, cuộc sống của chúng ta, cuộc đời của chúng ta. Tất cả là cái đó, là cái tài sản, là cái quà quý bảo nhất mà bố mẹ cho chúng ta. Không ai cho chúng ta được cái đó. Và đặc biệt hôm nay cái chúng ta có cái trí thức, có sự hiểu biết, có cái tư cách để làm người, có mọi thứ và đó được làm cha làm mẹ, đó là những gì bố mẹ đã cuộc đời, suốt đời ban tặng cho ta. Tần tạo sớm hôm, mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân già, cha che chở đời con. Cho nên thưa quý vị, ai còn mẹ, xin đừng làm cho mẹ khóc, đừng để buồn vương trên mắt mẹ, nghe không? Đừng để mẹ buồn, đừng để mẹ khóc. Các Phật tử có để mẹ buồn chưa? Có không? Có hả? Có để cho mẹ khóc chưa? Thầy có đó quý vị. Thầy cũng đã làm mẹ khóc và thầy cũng đã làm mẹ buồn. Và một lần nghĩ như thế là quý vị biết, ngồi chúng ta thấy nó buồn lắm. Và có lẽ những lúc đó chúng ta không nhận chứng được rằng là những gì chúng ta đang có là do mẹ cho. Và đôi khi chúng ta chỉ cần chỉ làm một việc gì đó thì chúng ta tưởng rằng là đã đáp ơn được cha mẹ. Không được đâu quý vị. Không bao giờ đáp đền được ơn cha mẹ bằng vật chất. Bởi vì người ta viết câu thơ thế này: dù đi cho tròn cuộc đời, không cũng không đi hết những lời mẹ ru. Phải không? Đi cuộc đời, tròn cuộc đời này, cũng không hết những cái lời mẹ mình ru. Dù đi cho tròn cuộc đời, cũng không đi hết những lời mẹ ru. Ơn nghĩa cha mẹ không thể mua bằng tiền bạc, không thể trả bằng tiền bạc, không bể trả bằng vật chất. Đừng có tưởng rằng hôm nay chúng ta thành công, chúng ta làm được ông bà giám đốc, chúng ta làm được ông kỹ sư bác sĩ, rồi làm lương một tháng vài ba chục triệu, rồi gửi về cho mẹ vài ba triệu một tháng. Như thế là tạ ơn rồi. Không đâu, không bao giờ tạ nổi. Bởi vì cái ơn cha mẹ không mua được bằng tiền bạc. Cái tình cha mẹ không có cái gì đánh đổi nổi. Cái đó là thiêng liêng, cái đó là vô giá. Bây giờ ai đang còn mẹ, mình thấy rằng có những người đang còn mẹ thấy rất đơn giản, rất bình thường. Nhưng mà đến lúc mất mẹ mới thấy cái khổ đau vô cùng, cái thiếu thốn vô cùng. Và tôi là một trong những người vừa mất hạnh nhất cuộc đời. Mẹ tôi vừa qua đời. Và lúc này tôi mới cảm giác được sự thiếu mẹ là sự thiếu lớn bao la, thiếu không thể tả được. Nhưng mà bây giờ biết nó thiếu thì không còn nữa. Vậy thì ai đang còn mẹ, đừng để cho mẹ buồn nghe. Đừng để cho mắt mẹ vươn lên được buồn nghe. Thế nhưng thưa quý vị, cái thực trạng xã hội ngày nay á, là các chàng trai, các cô gái khi còn ở với cha mẹ thì làm khổ cha mẹ bằng mọi cách. Nghĩa là muốn gì mà chưa được là vùng vằng dần dự, tỏ thái độ vô lễ, vân vân. Khi sống ở nhà thì với cái tình thương của cha mẹ không bao giờ để cho con cái thiếu thốn, ỷ lại. Nhưng mà đến lúc mà có chồng có vợ rồi thì lúc đó chỉ biết vờ vá chồng, phục dịch cho chồng thì phục dịch ngày đêm, nó đánh cho, nó la cho, nó mắng cho bao nhiêu thì cũng được cả. Nhưng mà nếu bố mẹ mà la một tiếng là từ ái dần hờn. Nếu mà về mà là cưới được bà vợ về rồi là phục dịch còn hơn là đầy tớ. Làm được bao nhiêu tiền á là phải về nộp ngân sách, phải không? Nhưng mà đưa cho mẹ được một đồng là tỉnh lên tỉnh xuống, cha mẹ nuôi con biển hồ lái lãng, con nuôi cha mẹ tỉnh tháng tỉnh ngày, có không? Đây là cái cuộc sống. Dĩ nhiên không phải tất cả, nhưng mà dường như nó vạn vạn đâu đó quanh quý vị, quanh chúng tôi. Nói ra rằng hay thì thật là hay, nhưng nghe ra ngầm đắng nuốt cay thế nào, phải không quý vị? Rất là xót xa, rất là đáng ngẫm nghĩ. Có những người con, có những người cháu, khi ông bà còn, khi cha mẹ còn thì một tháng cũng chưa đến thăm, một năm chưa tới viếng, không biết sáng ăn gì, tối no hay đói, không biết bệnh tật, không biết gì. Và dù còn nhớ đi nữa, dù còn biết đi nữa, mà đi thăm thì cũng một lần thăm là một lần khó. Có nhiều người cả năm á, đi thăm mẹ được lần, thăm bố được lần là khủng khiếp lắm. Là, ôi cháu ơi, con bận lắm, con nhiều việc lắm, đủ thử. Có nhiều người ở một bên thôi mà một năm mà về thăm đã là khó chứ đừng nói xa. Mà bây giờ đi thăm còn khó không quý vị? Lên xe chạy kì ù là tới Sài Gòn, Vĩnh Long là 2 tiếng đồng hồ rưỡi chứ mấy. Tôi từ sáng về đây 2 tiếng rưỡi chứ mấy. Nhưng mà nào để về đây mà thăm mẹ thì ôi cháu đông xa quá, nhiều việc quá, bần con, bần vợ, bần cháu, bần chồng. Khi cha mẹ còn sống thì không đoái hoài lo lắng, không biết nóng hay lạnh, không biết ốm hay đau, không biết cần gì. Nhưng mà khi cha mẹ chết thì làm gì? Làm điểm đạm rất to, mời càng tây càng ta về thổi cho nó ồn lên. Để làm gì? Để tỏ rằng là thương bố, thương mẹ. Thương không? Thương bố, thương mẹ hay thương cái bạn ngạ của mình? Thưa quý vị, sống không cho ăn mà chết làm văn tế rồi. Đấy là thực trạng. Có nhiều người cả quý vị biết cả đời không biết cha mẹ, nhưng mà khi cha mẹ chết rồi xây cái lăng nó to dễ sợ giờ này đây là hiểu tự. Không biết là hiểu tự hay là cái gì tự đấy. Và đây là cái thực trạng thưa quý vị. Và đối với những người trí, người ta cho đó là những cái việc làm rất là phản cảm. Những việc làm đó, những việc làm mà chỉ có gọi là tạo thêm những cái bàn tán cho người ta. Bởi vì sao thưa quý vị? Bởi vì hiểu là hiểu lúc cha còn mẹ còn, lúc cha mẹ còn sống, cái chết rồi thì nghiệp ai là nảy mang, phải không quý vị? Quý vị ăn quý vị nó hay là quý vị ăn thay nó? Ai ăn thì nảy, ai tu thì nảy. Sống cha mẹ buồn như thế này thì không lo đến lúc chết mời nhạc về thổi cho mẹ nghe mẹ vui. Nếu mẹ con thì chắc mẹ chịch giấc thêm lần nữa cho vui gì vui. Bởi vì sao? Bởi vì thực tế là thiếu ăn thiếu mặc trong lúc sống mà nóng cho ăn. Bây giờ nó bỏ tiền tiêu đó là mua những cái thứ đó về nó làm ồn ào náo nhiệt lên. Sống không cho ăn, chết lầm vắng tệ rồi. Và thưa quý vị, những việc đó đối với Đức Phật là những việc không nên làm. Bởi vì đối với Đức Phật, hiểu là việc sống về què, về bổ ngay trong hiện tại và bây giờ. Và lúc này mà mình sống hiểu đạo thì mình mới có thể mình nói chuyện đàm ông này bà nọ. Nếu mình sống có tâm hiểu về cha mẹ mình mới có thể nói rằng là con xin sanh về cảnh giới của Đức Phật, con mới làm Phật tử. Quý vị tu có muốn làm Phật không? Muốn không? Muốn giải thoát không? Nhưng mà cái gốc không có rằng muốn, phải không nào? Cho nên muốn làm Phật, muốn làm tổ, muốn làm bất cứ ai đi cũng được cả. Nhưng mà cái đầu tiên phải làm để cho có ra được cái gốc ngọn đó là làm người, đúng không? Và cái gốc của người là hiểu đạo. Đức Phật lúc còn sinh tiền, lúc Ngài đã chứng vô thường chánh đẳng chánh giác, Ngài trở thành Đức Phật. Mà khi cha bình Ngài về, Ngài thăm. Khi cha mất Ngài về, Ngài đưa cha ra tận nơi cái chỗ thiêu. Và Ngài đã thuyết pháp cho cha chứng quả thánh, một bậc giác ngộ như Đức Phật. Mà cũng phải làm những cái việc rất đời thường thì huống thả chúng ta là những người con Phật, làm sao mà làm khác được thưa quý vị. Cho nên Đức Phật dạy thế này: tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Muốn tu chi thì tu, nhưng mà tu cái thờ cha kính mẹ đã, phải không ạ? Rồi mới là chân tu. Cha nếu như mà lên đây mà may áo tàng cho đẹp, mua chuỗi hộp cho đẹp, niệm cho nhiều Phật, mà ở nhà mẹ đau không biết, cha đau không hay, mẹ đói không hay, mẹ cha lạnh không biết, thì cái đó làm sao mà làm Phật được, phải không? Và cái đó mình chưa tu là đúng nghĩa. Cho nên người xưa nói thế này: là cái gì nhỉ? Phùng dược mẹ và cha là vận may tối thượng. Phùng dược được mẹ và cha, đó là cái may mắn lớn nhất trong cuộc đời này. Không có cái may mắn nào hơn là được phùng dược cha và mẹ. Quý vị muốn sanh sau khi chết, quý vị muốn sanh lên cõi trời không? Muốn không? Muốn sanh lên cõi cực lạc không? Thì về phùng dưỡng mẹ và cha. Bởi vì làm chừng này không á, là đã đủ rồi, là đã sanh lên cõi trời rồi. Đừng làm, đừng phải làm gì nhiều cả. Hãy nhớ rằng chỉ làm người con hiểu thôi là quý vị làm cho tròn cái hiểu đạo này cõi trời rồi. Đức Phật dạy người nào theo cái thường pháp là cái đạo mà bình thường, nuôi dưỡng mẹ và cha. Người nào theo thường pháp nuôi dưỡng mẹ và cha, chính nhờ cái công đức này, cái công hành này mà được người đời họ khen ngợi, họ tán thán, họ kính trọng. Quý vị sống có được mong muốn kính trọng không? Muốn không? Muộn. Vậy thì Đức Phật dạy người nào theo thường pháp nuôi dưỡng mẹ và cha, chính nhờ công hành này trong đời này được người trí, được mọi người tán thán, sanh lên cõi trời. Thấy chưa nào? Chỉ cần làm một cái điều duy nhất, đó là chết lên cõi trời, chứ khỏi cần phải làm nhiều chuyện hơn. Hay. Vậy bây giờ quý vị mà muốn sanh thiên thì quý vị lên cõi trời. Muốn đi đâu cũng được, cứ về hiểu đạo với cha với mẹ. Và quý vị, như quý vị và chúng tôi ở đây, tất cả chúng ta muốn làm một con người chân chính không? Muốn người ta nói mình là một con người đúng nghĩa không? Được sự kính trọng không? Đức Phật nói để làm một người đúng nghĩa hay là một người gọi là chân nhân, thì Đức Phật nói thế nào là một con người đúng nghĩa hay còn gọi là chân nhân? Đó là người biết ơn và người báo ơn. Một con người mà được gọi là người đó phải biết ơn, và người đó phải biết cách báo ơn. Mà ơn ai lớn nhất thưa quý vị? Nhưng mà đời này toàn báo ơn cho vợ không à, báo ơn cho chồng không à, phải không? Còn cười còn bỏ không mà cười. Đồ này hình như còn hiểu về vợ, còn hiểu về chồng nhiều hơn là còn hiểu với cha với mẹ. Và Đức Phật nói, nếu muốn trở thành một con người chân chính thật sự thì người đó phải biết ơn và người phải báo ơn. Và ơn đó là ơn cha, ơn mẹ. Vậy thì ai là người mà biết ơn mẹ, ơn cha và báo chứ ơn mẹ, ơn cha? Đó là những người đại nhân, những người chân nhân, những người cần phải kính trọng. Phải không quý vị? Người xưa ta sống đẹp lắm. Nhìn lên trời thấy con cu đang đá, nhìn dưới sông thấy cặp cá đang đua. Phải không? Em về lập miếu thờ vua, lập trang thờ mẹ, mà lập chùa thờ ai? Thờ cha chứ không thờ Phật. Lạ chứ. Quý vị làm sao? Em về lập miếu thờ vua. Vua là cái người lãnh đạo của đất nước. Mà nếu có nhớ ông á, thì lập cái miếu, miếu nằm ở đâu? Ngoài đường hay trong nhà? Ngoài đường. Nếu tôi có nhớ ông vua lắm, mà tôi lập cái miếu, cái trang tôi để ngoài đường, tôi thờ ông. Phải không? Để mình tỏ cái lòng biết ơn. Nhưng mà lập trang thờ mẹ, trang thì nằm ở đâu? Nhà trên nào mà nằm trên đầu nữa. Mẹ là cái chỗ thiêng liêng cao quý, cho nên lập một cái trang đầu đi vô, thấy mẹ đi ra, thấy mẹ. Và lập chùa thì không thờ Phật mà thờ, vì cha là Phật của mình. Cho nên người xưa sống đẹp lắm. Nhìn trên trời thấy con cu đang đá, nhìn xuống sông thấy cặp cá đang đua. Em về lập miếu thờ vua, lập cha thờ mẹ, lập chùa thờ cha. Phải không? Bây giờ quý vị về lập chùa thờ ai? Thờ cha. Thờ Phật nhưng mà thờ cha. Phải không? Vì sao thưa quý vị? Vì khi chúng ta sống hiểu đạo, có hiểu về cha mẹ, đó là cách chúng ta giáo dục con cái chúng ta. Phải không? Chứ mà hằng ngày chúng ta còn, quý vị còn muốn con cái quý vị bất hiểu về quý vị không? Chắc chắn là không. Ai cũng muốn con mình có hiểu về mình, ai cũng muốn con mình trưởng thành. Nhưng mà hằng ngày đối với ông nội bà nội nó, ông ngoại bà ngoại đó mà mình bất hiểu, thì con nào nghe mình không? Đối với con cái, cha mẹ là cái tấm gương sáng cho nó, cái tấm gương tốt cho nó, để cho nó nói theo. Mà hằng ngày mình một tiếng thì vô lễ với cha chồng, hai tiếng thì vô lễ với mẹ chồng, một tiếng thì vô lễ với mẹ mình, hai tiếng vô lễ mẹ mình. Mà mình dạy con phải hiểu đạo, con phải là vâng lời bố mẹ. Nó hỏi một câu là tại sao? Bởi vì mình làm ngược những cái điều nó nói, làm sao mà nghe được? Phải không quý vị? Và tuổi trẻ ngày nay nó rất thắc mắc về chúng ta. Những người lớn nói một đường mà làm một nẻo. Còn có không? Có không nữa? Thôi mọi người tự trả lời về Phật, đừng trả lời về thầy mà. Khó chịu phải không? Cái vấn đề quý vị muốn gì thì chúng ta phải sống. Bởi vì sao thưa quý vị? Cái nhân quả trong cuộc đời này, khi mà đã gieo một cái nhân thì chúng ta sẽ gặp một cái quả. Quý vị trong một cái cây ở ngoài ở đấy mà cây trái sầu riêng, mà ngồi đấy cầu nguyện cho xoài nó ra thì nó có ra không? Không phải không nào? Sầu riêng trồng thì sầu riêng nó sẽ ra, mà xoài thì nó sẽ ra. Hằng ngày mà cứ một tiếng mà chửi cho mẹ chồng, hai chửi mà bất hiểu về mẹ chồng thì con làm gì? Nó ra trái đó đó quý vị. Trái đó là trái bất hiểu. Nếu mình hiểu với mẹ cha, chắc con cũng hiểu với ta khác gì. Nếu mình ăn ở vô nghị, đừng mong con hiểu làm gì hoài công. Hiểu thuần thì sinh ra con hiểu thuần. Phải không? Cái đây là cái kinh nghiệm của các ngài xưa, tôi đem ca dao tục ngữ tôi chia sẻ với quý vị giống cái gì của tôi cả. Hiếu thuận thì sinh ra con hiếu thuận, ngộ nghịch thì con nào có khác chi. Xem thử trước thềm mưa dồi nước, giọt sau giọt trước có sai gì? Cứ nhìn cứ thêm thầy giọt trước mà đổ sao thì giọt sau nào đổ. Vậy cho nên quý vị, trong lòng quý vị và trong lòng chúng tôi luôn mong cái thế hệ con cháu chúng ta nó có hiểu đạo về chúng ta, nó sống hết lòng về chúng ta, nó nghe lời chúng ta. Thì bây giờ những cái ước mong đó chúng ta phải thực hiện nó bằng những hành động hằng ngày của chúng ta. Đó là chúng ta sống phải biết có tình, có nghĩa với gia đình, với làng nước, thì có hiểu với cha, với mẹ. Thưa quý vị, có một câu chuyện nó tiểu lâm, nhưng mà thưa quý vị, chúng ta cũng ngồi để trầm tư, không biết có không. Có hai vợ chồng trẻ sinh ra một đứa con trai. Chuyện tiểu lâm nhưng mà không biết có thật không, mọi người tự xem lại. Vì tôi thường thường tôi nói kính thì mọi người tự trầm tư cho tôi, không hỏi rằng là bà sao, chủ làm sao hết. Vì mọi người phải có câu trả lời cho mình rồi. Hai vợ chồng trẻ này giàu, làm ăn phát đạt, nhà cửa là rất đẹp, nhà thì có người giúp việc, và đứa con trai xem như là của bảo hoàng tử, và là hai vợ chồng ở chung với cha mẹ chồng. Mà người chồng thì sờ vợ, vợ làm gì cũng được cả, nghe hết. Mà cha mẹ để như thế mà không dám, dù trong lòng rất ức thầy vợ như thế, nhưng mà nói ra một cái cũng bà vợ bà nhảy vào trong miệng mà ngồi thẳng ra, hổn quá, cho nên thế là không dám. Và vợ làm chi làm, hàng ngày ăn thì ăn cơm thì hai vợ chồng và đứa con trai ngồi trên một cái bàn sang hơn, ăn chén thì chén kiểu của Minh Long loại một á, biết Minh Long không, loại Minh Long, sứ Minh Long đó, đắt tiền phải không nè, ăn những cái đồ sứ, đồ đắt tiền, thật đẹp, thật sang. Ba hai vợ chồng và đứa con trai, còn hai và ông bà già mà cha mẹ chồng thì ăn một cái bàn riêng, và ăn những cái chén đất, những cái bát đất, những cái đôi đũa mà rớt thì không sợ gãy, chén bể thì không sợ, rớt thì không sợ bể, vì bể nó chỉ còn vài ba xu là mua được, vài ba ngàn mua được. Còn đồ kiệu thì hai vợ chồng và đứa con trai. Thì đứa con trai hàng ngày nó ăn, nó thấy như vậy, nó thấy ông bà nội nó thấy bên này, mình và bố mẹ mình bên này, và đồ bên mình ăn đẹp quá, mà đồ bên bà nội á, sao mà nó xấu quá, mà nó thô quá, mà nó thức ăn thì không giống, không khác nhau, thức ăn thì giống nhau. Thì đứa con trai nó mới ngạc nhiên, nó hỏi, thưa bố mẹ, vì sao mà bố mẹ lại để ông bà nội ăn bên này mà mình ăn bên này, mà sao cái đồ mình ăn đẹp thế này, đồ trần kiệu này, đồ sạch đẹp thế này, mà đồ ăn ông bà nội ăn là xấu thế này, đồ đất không thế này. Con ơi, ông bà nội bây giờ già rồi, tay nó đùng cái chi cũng dễ rớt, dễ bể, và cái đồ kiệu mình ăn này là sáng lắm con, nhiều tiền lắm, mà ông bà nội mà làm rớt bể cái uổng lắm, nhiều tiền lắm, mà cái đồ đất mà để cho ông bà nội ăn như thế này thì rớt bể thì mình mua lại dễ, không sao. Là đứa con trai nó hỏi như thế và được trả lời như thế thì nó cũng không còn có thắc mắc nữa. Thì từ hôm đó trở về sau thì nói nọ mẹ nó là bây giờ đi kiếm cho nó một cục gỗ và cho nó mượn một cái đồ đục, đồ bào chứ đó cho nó. Và mỗi ngày đi học về xong rồi, ngoài giờ học bài vừa xong rồi, nó ra lấy cái cục gỗ đó, nó đục thành ra cái đĩa, nó đục thành ra cái chén, đục ra thành cái tô. Thì ông đầu tiên á thì hai vợ chồng á tưởng rằng đứa con là thích chơi trò chơi cũng nít mà, nhưng mà thấy nó đục thành dĩa, thành chén, thành tô, thành muỗng đàng hoàng, nói với con làm như thế này, nói con làm để sặc. Hỏi làm gì? Là vài bữa bố mẹ mà già rồi thì con sẽ dùng cái này để bố mẹ chơi, rồi rút cũng không sợ bề nữa, đồ đất nó còn bề chứ đồ này nó không bề. Vì biết sau cái hành động đó được trẻ như vậy, hai người vợ chồng trẻ này biết rằng là mình sai lầm trầm trọng, và mình đang không khéo mình sẽ trả giá trầm trọng cho vấn đề này. Vì vậy thưa quý vị, hai vợ chồng này qua cái việc làm của đứa con đã xin lỗi con mình và ra xin lỗi bố mẹ chồng. Quý vị thấy, cho nên nếu mình hiểu với mẹ cha, chắc con cũng hiểu với ta khác gì. Nếu mình ăn ở vô nghị, đừng mong con hiểu làm gì hoài công. Có nhiều vị như quý vị và chúng tôi, có thể bây giờ chúng ta nhận chứng đã được sự thật cả rồi, chúng ta biết những cái sai lầm trong cuộc sống chúng ta khi cha mẹ còn, chúng ta biết có những cái thiếu sót của chúng ta khi cha mẹ còn, và ta lo cuộc sống riêng tư của ta cho nên ta không qua bãi hoài. Bây giờ ta cảm thấy hối hận, phải không quý vị? Nhưng khi nhớ về mẹ, về cha, những lúc mình ăn những cái món mà như thế ngon của mặt lạ, mình nhớ mẹ và cha đã lo cho mình như thế, mình thấy hối hận. Nhưng hối hận như vậy thì còn không quý vị? Cha mẹ đã qua rồi. Thưa quý vị, khi mình hối hận thì cha mẹ mình không còn. Và có những cái người mà hối hận họ rất đau khổ khi mà chưa làm gì cho được cha mẹ, cho nên họ vô cùng là thấy khổ tâm. Và có, tôi có một người bạn viết lên cái câu thơ thế này: Ba hỡi ba, con gọi tên ba nghẹn ngào. Ba hỡi ba, con gọi tên ba nghẹn ngào. Con gọi tên ba nghe lòng buồn băng giá ngàn sau. Mất ba rồi, còn gì trong đời? Sẽ còn gì hay chỉ đơn côi? Khi cha mất rồi thì ngày đó ngồi đó mà hỏi gọi ba, và hỏi rằng khi cha đi rồi thì con còn gì? Chỉ còn một sự cô đơn mà thôi, thưa quý vị. Và đây là tâm sự của những người như chúng ta có thể không còn cha mẹ và nhìn lại để hối hận. Và khi mà cha mẹ chúng ta còn, đôi khi chúng ta không thể giá trị, nhưng mà đến khi cha mẹ mất rồi thì chúng ta thì cảm thấy một cái bầu trời gọi là cô đơn, một bầu trời gọi là nó lạc lõng. Khi còn mẹ tôi còn tất cả, mẹ đi rồi tất cả cùng đi. Mẹ ơi, con chẳng còn gì bơ vơ đến cả khi đi lúc về. Đây là cái tâm sự của một vị tu sĩ, một đại lão hòa thượng viết khi mẹ mất. Ngài đau, ngài thấy thiếu, ngài thấy vắng, ngài thấy cô đơn, ngài thấy là lạc lõng trong cuộc đời. Mà lúc đó ngài đã gần 70-80 tuổi. Khi mẹ còn, tôi còn tất cả, mẹ đi rồi tất cả cùng đi. Mẹ ơi, con chẳng còn gì bơ vơ đến cả khi đi lúc về. Đi cũng có mẹ mà về cũng không có mẹ. Bây giờ tôi muốn nghĩ đến mẹ, tôi muốn làm gì cho mẹ, tôi không còn mẹ nữa. Và tôi muốn có một giờ phút nào đó để nghe điện thoại, nghe tiếng của mẹ, tôi không còn, bơ vơ, phải không quý vị? Và lúc này chỉ là hối hận thôi quý vị. Đừng để hối hận. Và vì vậy cho nên các vị biết không, cái gì mà chúng ta đang còn, hãy ôm chặt lấy, hãy sống, hãy làm cho nhau hạnh phúc. Quý vị, Đức Phật dạy cuộc đời này kéo dài bao lâu quý vị? Có một hôm Đức Phật ngồi, Đức Phật thấy ba vị tỳ kheo đang ăn cơm, Đức Phật hỏi: Này các đệ tử, cuộc đời cái mạng người sống được bao lâu? Vị thứ nhất nói là trong một ngày. Đức Phật nói: Ngươi chưa hiểu đạo. Đức Phật hỏi vị tỳ kheo thứ hai: Này tỳ kheo, mạng người sống được bao lâu? Bạch Đức Phật, trong một bữa ăn, Đức Phật nói: Ngươi chưa hiểu đạo. Vị thứ ba Đức Phật hỏi: Này tỳ kheo, mạng người sống được bao lâu? Bạch Đức Phật: Mạng người sống trong một hơi thở. Đức Phật nói: Ngươi đã hiểu đạo. Và quý vị biết, bây giờ quý vị và chúng tôi ở đây biết ngày mai ai còn ai mất, thưa quý vị. Và bây giờ chúng ta ở đây chúng ta làm khổ nhau, ngay cả cha mẹ chúng ta làm khổ nhau. Nhưng mà ngày mai đây có biết ai còn ai mất, mà khi mất rồi thì nói: Úi cháu, mẹ coi, mẹ tôi, con thương mẹ lắm. Mà thương lúc đó thì còn chi nữa, không quý vị? Quá muộn, phải không? Hãy thương thì thương bây giờ, và thương tại đây, hãy cho nhau nụ cười, hãy cho nhau niềm vui, hãy làm cho nhau cho cuộc sống này có ý nghĩa, phải không? Chứ đừng để khi mẹ chết rồi, khi mẹ còn, tôi còn tất cả, mẹ đi rồi tất cả cùng đi. Phải không? Mẹ ơi, con chẳng còn gì bơ vơ đến cả khi đi lúc có một chàng thanh niên ở thành phố từ tỉnh lẻ lên thành phố để làm việc, và chàng làm chức giám đốc, có một mẹ già. Thưa quý vị, hai mẹ con, mẹ thì ở tỉnh và con thì ở thành phố, và chàng trai rất là có hiếu và mẹ thì rất thương con. Mỗi năm như vậy là chàng trai cố gắng để về thăm nghỉ nhắn nhắn nghỉ ngày sinh nhật của mẹ, cố gắng lúc nào về cũng nhân cùng cố gắng để về thăm mẹ. Thưa quý vị, nhưng mà kỳ sinh nhật năm này của mẹ là 70 tuổi thì chàng trai lại không về được. Chỉ hôm đó trời Sài Gòn mưa. Đây dĩ nhiên là không phải Sài Gòn nha, tôi đem tôi nói rồi thôi. Rồi ai đó ở Bình Long mà có mẹ ở Bình Long thì nhớ nghe. Cái chuyện này chuyện xảy ra ở Mỹ và chuyện có thật. Tôi nói Sài Gòn và Bình Long thì ai đang còn mẹ ở Bình Long, ai đang còn bố ở Bình Long thì nhớ nhé. Chứ đừng để mà rồi là khi mẹ mất rồi lúc đó mới ngồi mà nói cũng thương mẹ nhiều lắm, không có giá trị chứ hết. Thương bây giờ, thương cho mẹ nụ cười, thương cho mẹ miếng ăn miếng mặc. Thì chàng trai lên thành phố làm việc và rất thành công. Hôm nay là sinh nhật của mẹ, chiều hôm nay chàng nhớ như thế, sáng nay chàng nhớ như vậy, và chàng không về được vì công việc, cho nên chàng đã ra được cái tiệm bán hoa, đặt một cái lặng hoa hồng thật đẹp 70 cái, mẹ 70 tuổi tròn trịa. Và bây giờ cái dịch vụ mà gọi là hoa hồng phải không, dịch vụ là gì đó, điền hoa đó mà, rất là dễ. Cho nên ngàn chàng ra chàng chọn được 70 cái hoa thật đẹp, thật đắt tiền, và gọi lại viết một cái cạc: con yêu mẹ, chúc mừng sinh nhật mẹ. Xong rồi nhờ cái điền hoa gửi lên Đà Lạt để tặng mẹ nhân ngày sinh nhật. Mua xong thì bỏ hoa ra, chàng rất vui. Trời mưa tầm tạ thì thấy bên đường có một, đứng ở trước cái tiệm hoa có một cô bé khoảng 14-15 tuổi đang đứng mà nước mắt tuôn trào, nhìn hoa mà cứ khóc. Thì chàng trai trong cái tâm trạng thư thái như vậy, thấy đứa trẻ tự nhiên thương hỏi: cháu ơi, vì sao cháu lại buồn vậy, cháu khóc? Mà thưa chủ, hôm nay sinh nhật của mẹ con. Mà sinh nhật thì con phải vui chứ sao lại con buồn? Mà thưa chủ, con muốn mua cho mẹ một đóa hoa hồng nhưng mà con không có tiền, không đủ tiền. Cái bỏ hoa hồng á thì nó đến một 7.000 năm mà con có 5.000 thôi, thành ra con mua không được, mà không có tiền hoa hồng cho mua cho mẹ con buồn con khóc. Nó trời ơi, vậy sao con? Thế bây giờ chủ sẽ, bây giờ trong cái vườn hoa này có muốn việc, muốn bao nhiêu đóa hoa, muốn đóa nào con cứ mua, chủ sẽ cho con. Ú chồng cô bé này thích quá, trời mưa tầm tạ như thế mà hai chú cháu đứng với cái tiệm hoa như vậy. Thưa quý vị, cô bé được cái chàng trai này cho thì mừng quá, mình chọn một cái hoa thôi, chọn một cái hoa đẹp nhất và cười và thưa chủ, con chọn cái hoa này cho sinh nhật mẹ con. Chàng trai trong lúc đang còn thấy trời mưa cũng chưa làm gì được, nói: nhà con ở đâu, chủ chờ con về giùm cho để thường mừng sinh nhật mẹ. Thưa chủ, nhà con ở hướng này, trời mưa tầm tạ, mà đến để chủ chờ con về, bây giờ chủ đang rảnh chút chủ mới đi làm. Thưa quý vị, vậy là cô gái nói: vậy hả chủ, chú tốt quá. Là cô bé nhảy lên và ôm cái mình bông hồng như thế mà nhìn cười cười tùm tình. Và chàng trai chở cô gái đi, cô gái cứ hỏi đường thì cô gái chị càng lúc thì càng đi vô cái đường vắng. Nhà có chỗ nào, còn đoàn là chú đi vào, và quý biệt đi không, đi vào thì cái mặt thẳng. Nói: nhà con đâu, mẹ con ở chỗ, nhà mẹ con gần đây. Và cô bé này giật cái chàng trai này đến đến cái mồ vừa gọi là chốn mà cọ chưa mọc. Cô bé nói thế này: thưa mẹ, hôm nay sinh nhật mẹ, con xin mừng sinh nhật mẹ. Chàng trai đứng chết tại chỗ, đứng lặng tại chỗ và không nói gì cả, buông chạy về, lái xe chạy về ngay cái chỗ mà điểm hoa đó. Nói: cái bỏ hoa tôi đặt là đưa đi chưa? Nói: thì chưa, đưa đây cho tôi. Giành lại và lập tức chàng không tính toán chứ nữa. Quý việc sao? Ôm bỏ hoa và từ đó chạy thẳng về Đà Lạt. Tới tối về ôm bố, vô tới Đà Lạt là tối rồi. Vô nói: thấy được con về, bà mừng quá, ôm khóc con thương quá, con yêu mẹ quá, con yêu mẹ quá, con thương mẹ quá, chúc mừng sinh nhật mẹ. Ai đang còn mẹ thì ôm mẹ lúc này, chứ đừng để mẹ mất rồi mà khóc lóc. Đừng để mẹ mất rồi, đừng để mẹ mất rồi mới nói con yêu mẹ. Vì vậy mùa Vu Lan về, một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em. và một bông hồng cho những ai đang còn mẹ. Phải không quý vị? Để làm gì? Từ từ rồi mình nói. Mặc dầu vậy, Đức Phật dạy thưa quý vị, cuộc đời này khi mặt trời lên mình gọi là sáng phải không? Khi mặt trăng lên mình gọi là sáng, ban đêm xuống là tối. Đức Phật lại dạy thế này: này các đệ tử, cuộc đời này lấy gì làm sáng, lấy gì làm tối? Đối với ta, khi cha còn là như mặt trời đứng bóng, khi mẹ còn là như ảnh trăng rồng. Đêm 30 vui quý vị, tôi ôm đêm rồng đẹp không? Quá đẹp. Sống mà con mẹ thì tuyệt vời phải không? Cha còn là như mặt trời đứng bóng, mẹ còn là như ảnh trăng rồng. Vậy ai đang ở đây còn ảnh trăng rồng? Đưa tay tôi coi thử. Còn không? Trời ơi, còn ảnh trăng rồng nhiều vậy sao? Tôi ảnh trăng rồng, tôi bây giờ đến 30. Ai còn cái mặt trời đựng bóng? Hãy sống đi quý vị. Hãy biết thưởng thức cái ảnh trăng rồng, cái đẹp của ảnh trăng rồng, cái ngọt ngào của ảnh trăng rồng, cái tuyệt vời của ảnh trăng rồng, như cái tình thương của mẹ, như dòng sông lòng của mẹ, như mọi thứ mà mẹ cho mình. Thế vậy đó, đặc biệt vậy đó. Nhưng mà thưa quý vị, có bao nhiêu người biết cái giá trị của cái hiếu đạo này? Có một hôm Đức Phật đi về A Nan, rồi Đức Phật đứng dậy, Đức Phật ngồi, Đức Phật lấy cái tay, Đức Phật khiệu cái đất ở dưới đất một cái, Đức Phật hỏi, lấy cái móng tay đưa xuống nơi cái đất ấy, gậy một cái lên, Đức Phật hỏi: này A Nan, đất trong tay của ta là nhiều hay đất ở dưới đất là nhiều? Đất ở đâu nhiều? Đất dưới đất là nhiều. Đất trong móng tay thì quá ít. Này A Nan, cũng vậy, trong đời này người có hiểu thì giống như đất trong móng tay, mà người bất hiểu thì như đất giữa đại địa này. Vậy quý vị là đất trong móng tay hay đất giữa đại địa? Cứ đừng trả lời với tôi nha, trả lời với mình và trả lời với Phật, phải không? Mặc dầu biết đấy, nhưng mà chúng ta là đất ở đâu cũng khó, phải không? Tuy nhiên thưa quý vị, dù mình có sai lầm đến đâu, dù mình có tội lỗi đến đâu, dù mình cuộc đời này có ruồng bỏ mình đến đâu, mẹ có buông mình không quý vị? Mẹ mình có bỏ mình không mỹ? Bố có bỏ mình không quý vị? Cứ nhìn những đứa trẻ mà chất độc màu da cam, sống không ra sống như thế, mà người mẹ người cha thương con như những cục vàng, đủ biết rằng cuộc đời này như thế nào đi nữa thì mình với bố mẹ, mình vẫn là cái tài sản vô giá của bố mẹ. Cho nên dù là đất trong tay hay đất giữa cái đại địa này, dù là con hiểu hay con bất hiểu, thì còn cha còn mẹ, hãy về thương cha thương mẹ, sống với bố với mẹ, vì không bao giờ cha mẹ quay lưng về mình, dù mình phạm bất cứ lỗi lầm gì, đúng không quý vị? Bố mẹ mình sẽ buồn, bố mẹ mình sẽ lo lắng, bố mình sẽ không nhắm mắt nếu như mình không trưởng thành, phải không? Không lớn lên và không thành đạt, chứ bố mẹ không bao giờ buồn vì con hư của mẹ, phải không quý vị? Do vậy, dù quý vị có hư đến đâu, chúng ta có lỗi lầm về bố mẹ đến đâu, nhưng mà không bao giờ bố mẹ bỏ chúng con, bỏ chúng ta, đúng không? Vậy thì ai còn mẹ, ai còn bố, hãy trở về ôm mẹ, ôm bố, để khi mà bố mẹ còn sống, bố mẹ sẽ cảm thấy an tâm. Một mai mà bố mẹ có mất đi, bố mẹ cảm thấy mình đã trưởng thành và trở thành con người thật sự. Tôi không khóc khi áo tôi cài hoa tặng, vì trong hoa tôi thấy mẹ tôi cười. Vì sao mà người ta áo đỏ hoa hồng mà người ta không khóc, mình hoa trắng lại không khóc? Bởi vì dù là hoa trắng, bởi vì sao? Vì mẹ mình phải có một ngày ra đi, phải chia tay, đời là vô thường, sanh lão bệnh tử. Nhưng mà mình cài hoa trắng mình khóc, bởi mình khi mà còn mẹ, mình đã sống với mẹ hết lòng, mình đã hiểu đạo với mẹ, mình đã sống như là một con người chân chính thật sự. Cho nên mẹ có luôn luôn có mặt trong mỗi bước đi của ta, mỗi cuộc sống của ta và mỗi hơi thở của ta. Cho nên do con có không khóc, dù áo cong có cài hoa trắng, vì trong hoa tôi thấy mẹ tôi cười. Mẹ tôi đã hạnh phúc khi thấy tôi đã lớn, khi tôi đã trưởng thành, và khi tôi đã trở thành một con người hữu dụng cho gia đình, cho xã hội. Cầu mong quý vị luôn luôn để cho mẹ được cười, cười lúc còn là hoa hồng, là hoa trắng. Và cũng đó cũng là cái kết thúc của bài pháp chúng tôi hôm nay. Cầu chúc cho tất cả quý Phật tử tại chùa gì nhỉ? Long Viện. Lần đầu tiên đi cho nên chùa không nhớ, nhưng mà chùa, tất cả đệ tử của chùa đều sẽ là những người con hiếu, đều là những người hành hiếu, đều những người sống theo cái hành của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta được tọa niệm sư, hàng Phật tử chúng con hôm nay có duyên sự cầu thành tánh lễ chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta được hôm nay là các cô bác quan trai là chủ tối đi ba tại đầu thang của ấn viện, chúng con hồi đủ chúng là được nhờ lúc chúc cầu gia hợp của tâm bảo mới nghe được những lời chân thành tha thiết của thuộc tài sư. Chúng con thấy vui mừng hoan hỷ và an lạc khi nghe được lời pháp thật ngào của thượng tọa, làm cho chúng con nhận chi hồng phượng với chi vô tư cầu đạo các sự tốt thắp sáng niềm tin cho chúng con đối với chính pháp Phật Đà. Thượng tọa ở đây với tất cả lòng từ mình để mừng cho chi thức Phật pháp cũng như những thánh hiền tu hành của thượng tọa chúng con mà trên bước đường tu tập đại pháp. Chúng con nguyện chi giáo phụ thành những lời dạy của thượng tọa niệm sư. Trước khi tu sửa thượng tọa hồi quy phật tử, chúng con kính nguyện thọ ân tam bảo chủ từ ai tham gia hồi cho thượng tọa của giáo phụ chúng ta về thân thừa chiếu luôn là một cây đại thọ che mát cho chúng con để nhiều nhất chúng con trên bước đường tu học trong giáo.